Trước khi đặt ra câu hỏi, Ngôn xin kể qua đây một chuyện đã xảy ra trong gia đình. Con có thằng em kế con nó hiền lành, đẹp trai và rất hiếu thảo với cha mẹ, nhưng thật là bất hạnh cho gia đình con. Chiếc thuyền em con đi, tất cả là hơn 170 người đều mất tích. Con rất đau lòng và chỉ nghĩ là em con không gặp may hay là trao số rồi. Nhưng cách đây vài năm con có duyên gặp Phật Pháp và vô tình có đọc được 12 đại nguyện của Ngài Quán Thâm Bồ Tát. Ngài nói nếu ai chí thành niệm danh hiệu của Ngài, Ngài sẽ cứu. Vậy con xin hỏi người như em con không biết về Phật Pháp và không biết niệm danh hiệu Ngài thì Ngài không cứu sao? Cái nghiệp của người em của mình thì cái quả người em của mình nhận, cái nhân quả của chúng sinh chư Phật cũng định chịu thua. Chỉ có người biết đạo mới cải đổi được cái vận hạn tương lai của chính mình. Như chư vị đang ngồi đây niệm Phật cầu về Tây Phương là chư vị đang dùng cái pháp niệm Phật để cải đổi vận mệnh của chư vị đó. A Di Đà Phật thể cứu tổng chúng sanh, bất cứ một người nào mà đã niệm danh hiệu của Ngài, trước sau gì Ngài cũng phải cứu. Ngài nói trước sau có nghĩa là sao? Nếu người nào mà đi đúng, người nào mà làm không có sai lệch thì một đời này Ngài cứu. Còn người nào làm sai thì vạn kiếp sau, khi nào ngộ ra đi đúng thì Ngài mới cứu được. Chứ còn cứ tiếp tục chìm lắng trong những cái nghiệp duyên quả báo của mình thì Ngài làm sao cứu được. Cho nên cái chữ trước sau mình nó có hai chữ thôi, nhưng mà nó giá trị bằng vô lượng kiếp. Như vậy một người mà có duyên với Đức Quan Thâm là người đó phải tưởng niệm tới Ngài, phải thành tâm tu hành theo cái đại nguyện của Đức Quán Thế Âm, rồi niệm danh hiệu Ngài, thành tâm chí thành chí kính, Ngài mới có linh cảm ứng mà đến cứu. Cứu trong cái khả năng là mình đang bị khổ, Ngài cứu cái nạn khổ đó. Chứ còn cái bệnh mà gọi sanh tử, cái sanh tử là chính mình phải biết được vượt qua sanh tử. Chứ bây giờ thí dụ mình niệm cho giúp cho em mình cũng không được. Cũng giống như chư vị đi hộ niệm cho người ta, quý vị niệm cho khang hầu bể cổ đi mà người bệnh nó không niệm Phật, không cách nào có thể quý vị cứu cái người đó vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà trách người hộ niệm, nếu mà chúng ta trách ngộ niệm thì suy cho cùng ra trách luôn A Di Đà Phật luôn. Tại sao mà nên cứu hết chúng sanh để người này phải xuống địa ngục? Không phải nhân quả của chúng ta, không ai được quyền chen vào. Chúng ta chỉ biết được mà chúng ta lòn lách vượt qua cái nhân quả đó để mà trả nhân quả bằng một cách khác. Hồi sáng này chúng ta đã nói rồi, nếu tôi giết một con vật, tôi nói là nhân thì có quả. Bây giờ tôi biết tôi rồi, tôi sẵn sàng đưa thân cho con vật nó giết, được ngon không? Ngon, có công bằng đó. Nhưng mà đưa cho con vật, con gà nó giết rồi, con gà nó ta nó đòi nữa sao đây? Đúng không? Nó đây bây giờ đây là một cái ngày này tôi viết trong năm này còn năm nữa, còn nó đòi trước nữa, quá nhiều oan gia trái chủ, họ đâu có tha. Mà cái nghiệp mình trả như vậy, một cái mạng tiếp theo nên làm sao trả hàng vạn cái mạng khác. Cho nên mình cứ nói tôi có nghiệp thì tôi phải trả, thì lo trả đi, trả một vạn kiếp mới hết. Mà muốn hết một vạn kiếp ở trên dương gian này trả không hết, chắc chắn trả không hết. Tại vì mình trả có một mà mình làm thứ 10, đối chư vị muốn trả cho hết trả đâu, ai biết được tụi này hay lắm hả? Đúng, ai nó nói nè, còn nói cũng giỏi trả Tây Phương, về Tây Phương rồi đi cứu được cũng có. Nhưng mà về Tây Phương đường sao? Tại người đang làm nguyện trả mà xuống địa ngục mà trả chứ sao bây giờ? Tại vì chứa địa ngục toàn là cái duyên của ác đạo không à. Tại vì mình muốn trả một cái nghiệp của mình phải có cái duyên, cái duyên nó đến rồi thì cái nghiệp nó mới hiện đi báo, thì qua báo mình mới trả được. Còn cái nghiệp đó mà nó không có duyên mình trả không được. Ở tại cái cõi người này này, có nhiều lúc mình trả được, có nhiều lúc mình trả không được, đúng không? Thực sự như vậy thì chính nhờ cái duyên này là cái chìa khóa cho mình thoát nạn đi. Bây giờ bắt đầu từ đây tạo cái dương Tây Phương Cực Lạc, tạo cái dương A-di-đà Phật. Trong tâm của mình ký có nhân A-di-đà Phật và chương A-di-đà Phật để chúng ta về Tây Phương. Về Tây Phương thì thần thông đạo lực chúng ta có, lúc đó chúng ta mới đi trả. Là gì? Phân thần biến hóa là đi khắp mười phương giúp đỡ chúng sanh, khuyên người ta niệm Phật. Mình nhìn thấy cái con này hồi trước là cái con gì đây mà mình cắt đầu xéo thịt đây, bây giờ mình tới nó quýnh gì quýnh mình cũng ráng năng lý để cho con này cũng niệm Phật, cũng đi về Tây Phương. Hãy niệm Phật đi về Tây Phương là mình giải cái ác nạn này, cứu chúng sanh mà trang nghiêm. Trong kinh gọi là vì chúng sanh khổ mà chư Phật mới hạ sanh xuống đây để làm. Như vậy nó hay hơn. Như vậy một là đi về Tây Phương, hai là xuống địa ngục. Dạy gì đi xuống địa ngục? Cho nên những người mà nguyện trả cho hết nghiệp coi chừng, phải thay đổi cái nguyện này liền lập tức, nguyện vãng sanh, tâm tâm nguyện nguyện nghĩ về Tây Phương, để cái duyên Tây Phương nó vững vàng. Nhờ cái duyên này mà mình được đi về Tây Phương, rồi sau đó những cái duyên khác mình sau này tính sau. Chứ không thể nào cứ nhân quả nhân quả, tức là mình làm một cái gì các cái nghiệp nhân bắt buộc mình phải trả. Không, cắt cái duyên đi, về trên Tây Phương Cực Lạc mình không cần cắt. À gì là bật cắt duyên cho mình rồi. Hay là hai cái chỗ này, cho nên chúng ta đi là đi vãng sanh. Nhớ cho kỹ, ngài cắt hết rồi chúng ta không sợ. Để chi? Để thần thông đạo lực chúng ta nhiệm mầu thiên ba ức quan thông trên cõi Tây Phương, chúng ta trở về các quốc đạo độ chúng sanh trả nghiệp hay vô cùng tuyệt vời. Nhưng cách đây vài năm con có duyên gặp Phật Pháp và hội tình có đọc 12 đại nguyện. 12 đại nguyện của ngài không bằng 48 đại nguyện của A-di-đà Phật đâu. Tại vì viên mãn nhất vẫn là A-di-đà Phật. Mong chư vị cố gắng phát tâm niệm Phật. Rồi bây giờ chúng ta cứ niệm Phật, tụng kinh gì đó, hồi hướng công đức cho các vị đó, để cho cầu mong họ có cái duyên để vãng sanh. Còn Quán Thế Âm Bồ Tát ngài cũng vững lắm, nhưng mà ngài cứu khổ cứu nạn, nhưng sau cùng ngài cũng dạy chúng ta hãy niệm Phật đi, để đi về Tây Phương tìm hết khổ. Chứ cứu hoài cái khổ chúng sanh không cứu hết, cái nhân quả chúng sanh không ai cứu được, chính chúng sanh phải tự cứu lấy bằng con đường nương theo đại nguyện của Đức A Di Đà. Về trên Tây Phương rồi thì vấn đề sanh tử của mình không còn vướng bận nữa, mình không bị đọa lạc nữa, lúc đó mới tính chuyện đi cứu chúng sanh mới là điều hay. Chứ đừng ở đây mà cứ vay mượn vài chục euro đi giúp người ta gọi là cứu độ chúng sanh, không phải, hoàn toàn không phải. A Di Đà Phật, chúng con hàng ngày tụng kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật, nhưng những ngày giỗ ông bà cha mẹ con tụng kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát và niệm Phật để hồi hướng cho hương linh, như vậy có được không? Được. Hả? Thế các tôi nói nghe mà tôi nói được liền này. Chẳng sao hết. Rồi quý vị có niệm muốn có nhiều niệm, tôi không biết tụng kinh như tôi niệm Phật được không? Tốt hơn nữa. Có sao đâu. Tất cả mọi chúng ta cứ niệm Phật. Ví dụ như giờ ông là tới ngày giỗ là niệm Phật rồi hồi hướng công đức, tuyệt vời vô cùng. Chứ đừng có bày mà trước cha ta ăn gà, bây giờ ta phải làm con gà để cho ăn là kẹt lắm nghe chưa vậy. Bao nhiêu kiểu này là kẹt lắm. Như vậy có bị tạp không? Không tạp mấy. Tại vì có ngày giỗ không mà có gì đâu dữ vậy không? Mỗi năm giỗ một lần. Nhưng mà cứ ngày nào cũng niệm như vậy thành ra là tạp. Chứ mà có một ngày giỗ mà có gì đâu. Nhưng mà thật ra một năm mình không tụng kinh Địa Tạng, có một ngày giỗ tụng thì nhất định tụng, không có nhiếp tâm đâu. công đức không bằng niệm câu A Di Đà Phật. Nếu mà suốt năm như vậy mình niệm câu A Di Đà Phật đã nhiếp tâm rồi, thì lúc đó mình ngồi trước bàn thờ niệm câu A Di Đà Phật rồi khai thị đi, nguyện cho cha mẹ ở tại cảnh giới nào nghe những lời niệm Phật này mà cảm ứng, quyết lòng niệm Phật cầu về Tây Phương. Hồi sáng mình đọc cái bản đó đó, dựa theo hay vô cùng. Tại vì lúc đó cái tâm của mình đã nhiếp rồi, cái tâm mình đã tịnh vào trong câu A Di Đà Phật rồi, cho nên lúc đó mình niệm câu A Di Đà Phật lên mạnh vô cùng, công đức vô lượng, gọi là vạn đức hồng danh, hay vô cùng, niệm Phật hay vô cùng, hay quá hay. Chứ một năm tới ngày giỗ tụng ông lần, một năm để cái tới đến đâu mà nhện nhện mình văn lưới trên kinh rồi mở ra tụng, nhiều khi mình tụng cũng không lầu thông đâu, tụng nó không tỉnh đâu, thiếu công đức. Hiện nay có hai quyển Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác do cư sĩ Tâm Tịnh chuyển ngữ, và một quyển kinh hiện để dưới nhà theo cư sĩ dư âm nên tụng quyển nào. Tụng quyển nào cũng được, hai quyển này tôi đều có đọc qua hết trơn. Thì kinh tôi không dám, quyển này dịch tôi không dám nói, mà theo cái ý của tôi thấy là cư sĩ Tâm Tịnh dịch rất là chính xác, rất là chính xác, mà tôi đã truy từng phẩm, rất là chính xác, không bỏ một ý nào hết. Mà cư sĩ Tâm Tịnh thì thường thường theo ý là muốn cứ bốn chữ thì đó là chính xác hơn. Còn cái kinh mà của vị hòa thượng dịch thì được, ngài dịch theo ý nhiều hơn là dịch theo từ chữ, mà có những đoạn ngài bỏ đó rồi. Hôm trước thì tôi làm ra, tôi muốn đứng ra tôi dịch, mà tôi không muốn làm nữa tại nó mất công lắm. Là tôi có liệt ra những cái chỗ mà cái kinh này bị sốt. Thí dụ như là Phật Trung Chi Phương Quang Trung Cực Tôn thì ngài bỏ luôn cái câu Phật Trung Chi Phương, ngài không dịch. Rồi có câu là Đức Thế Tôn nói như thế này thì ngài dịch là Đức A Di Đà Phật nói. Không phải, đoạn đó là của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói, chứ không phải là Đức A Di Đà Phật nói. Có những đoạn từ cái phẩm, hình như là cái phẩm 19-20 gì đó, ngài lại cắt liền qua luôn cái phẩm khác, có cái chuyện đó. Nhưng mà thấy người ta đọc tụng có cảm ứng như vậy cũng không sao, cái đấy cũng cứ để tự nhiên đi. Chứ mà tôi thấy tôi đã đọc cái lời dịch của cư sĩ Tâm Tịnh, tôi thấy cư sĩ Tâm Tịnh dịch rất là chính xác. Mà có một cái là như thế này, thí dụ như là có nhiều lúc để Phổ Hiền Bồ Tát, nhiều lúc để Bồ Tát Phổ Hiền, nói là đối lại như vậy. Nhiều lúc nó là thập phương pháp giới, nhiều lúc là pháp giới thập phương, nó đối qua đối lại vài chữ như vậy, nó cũng không có gì cả. Nhưng mà vì nói chung là cái duyên đâu cũng được, cái gì tụng nào cũng được, nhưng mà do âm là thấy như vậy. Là cái gì đó tôi thấy, khi mà tôi nghe tôi đọc tri nguyên ra, để mà coi như thế nào thì tôi thấy là phát hiện ra có những cái mà bị thiếu sót. Tức là bỏ luôn những cái đoạn kinh, chuyện đó là chuyện không được. Còn ví dụ như cư sĩ Tâm Tịnh dịch cái cuốn A Di Đà thì tôi thấy là có chữ sai lầm, là sáu phương Phật trong kinh A Di Đà, ngày đó không biết tại sao nó đúng ra cắt luận luôn, không làm. Nói là ban đầu là gì, bằng Đông Phương, Nam Phương, Bắc Phương, ngài nói là sáu phương Phật thì tiếng lưỡi rộng dài, nuốt đưa thành cậu ngắn ngủn thế này. Thì thôi tôi cũng làm thành, nhớ tôi cũng nói anh chị ai làm sao làm. Nhưng mà cái đó là điều đó là điều cấm kỵ, không thể nào dịch kinh mà thêm bớt, tự động thêm bớt được. Chuyện đó là chuyện tối kỵ, đối với tôi là tối kỵ, mà không phải tôi mà ngài Ân Văn, ngài rất là nghiêm cấm cái chuyện này.